Thưa hồi nãy các em đó ha, chúng ta thường thấy rằng các em nó biết cái phương pháp tu tập hơn chúng mình. Thường thường chúng ta chỉ niệm Phật để mà cầu sanh tịnh độ. Chúng ta chỉ niệm Phật trong những lúc khổ đau, trong những lúc mà có nguy cơ. Nhưng mà các em nó cho thấy rằng chúng mình niệm Phật có thể trong một buổi sáng mùa đông, trong một buổi chiều mùa hạ, trong những khi thấy con muỗi nó bay, thấy được cái sự luân hồi của mũi, trong những khi mình ngồi gần người thương. Nhưng mà có nhiều khi tâm hồn mình bực bội vì những chuyện lỗi lầm. Thưa tất cả những trường hợp đó chúng mình đều có thể niệm Phật. Và chúng tôi nhớ rằng trong kinh đó, có một chỗ nói như vậy: khi mà mình niệm Phật được chuyên tâm thì nhất cố di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo tây phương. Khi chúng ta chỉ cần một niệm di đà cho thanh tịnh, đừng nghĩ tốt xấu thì phi hận thù quán trời, thì khi đó thì chúng ta ở ngay trong quả tịnh. Chứ là quả tịnh là bởi vì chúng mình không còn bị những cái phiền não trần lao nó lôi buộc mình. Tôi nhớ câu là nhất cố di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo tây phương. Chỉ cần một niệm di đà mà đừng có khởi niệm khác, thì không cần mất công mà khảy cái móng tay, mình cũng đứng ở chỗ tây phương nữa. Tôi mong rằng cái chỗ đó khiến cho quý vị lưu ý. Nếu như vậy thì mình phải luyện tập chuyên cần mới được, siêng năng, nhớ nghĩ thường xuyên. Thì có như vậy thì mình mới đạt được cái tình trạng mà nhất cú vô biệt niệm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần kế tiếp. Thưa tuần trước thì chúng ta đã học tập về cái mà trong đạo Phật gọi là chân quán. Thưa chân quán, tôi xin nhắc lại, trong đạo Phật thì nhiều cái phương pháp được thiết lập để mà đối trị với những cái phiền não của chúng mình. Thì chúng ta ai cũng có những phiền não hết. Phiền não của bà A có thể khác cái phiền não của bà B. Bà A có thể chấp ngã, bà B có thể chấp pháp. Một người có một cách phiền não riêng. Thưa chồng có thể là nhiều giận, nhưng mà vợ có thể là ít giận, nhưng mà lại nhiều tham. Chồng mà có thể là hay mắng mỏ, la lối. Vợ không mắng mỏ, la lối, nhưng mà lại cằn nhằn, trách móc. Thế mỗi người chúng ta đều có cái nghiệp riêng. Và cái nghiệp riêng đó, cho nên trong đạo Phật mới thiết lập ra gọi là phương tiện pháp môn, những cái con đường tạm để mà đối trị với cái bệnh của mình. Cho nên khi mà Đức Phật nói rằng chân không quán, quý vị nhớ chân quán tức là chân không quán, tức là nhìn cái bề sâu của sự vật để mà thấy được rằng những cái sự vật hoặc là tâm lý hoặc là sinh lý hoặc là vật lý, tất cả những thứ đó đều có cơ bản là không có. Tôi nói lại, tất cả những hiện tượng tâm sinh vật lý, chúng ta bề ngoài chúng ta thấy nó có, nhưng mà nhìn sâu vào hiện tượng đó thì chúng ta thấy rằng cái hiện tượng đó nó không có thật. Tôi lấy một cái thí dụ. Bây giờ thí dụ cái lời mắng vợ của một người chồng, một người chồng mắng vợ, vậy thì nếu người vợ thấy cái lời mắng nặng nề, có thể là nặng nề của người chồng, là có thật, là có thật. Thưa, nếu mà thấy là có thật thì sao? Người vợ sẽ phản ứng lại bằng cách có thật. Người chồng mắng mình là thật, như vậy mình sẽ phản ứng lại, vì nó là thật mà. Mình phản ứng lại để mà làm cho người chồng hoặc là bực bội, hoặc là giận hờn, hoặc là thế nào đó để mà làm khổ người chồng. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn lại cái ngôn ngữ người chồng mắng vợ bằng ngôn ngữ, như vậy thì chúng ta quan sát để tự tánh của ngôn ngữ nó có thật hay không. Như vậy thì chúng mình nhìn lại cái lời mắng vợ. Cái lời mắng vợ nó do cấu tạo bằng gì? Thứ nhất là phải có cái căn, tức là phải có người chồng. Phải là phải có người chồng. Vậy thì người chồng nó dùng cái ngôn ngữ để mắng, vậy thì cái ngôn ngữ đó lại là một thứ thuộc về xã hội. Người chồng học cái ngôn ngữ đó. Người thấy hai cái yếu tố rồi. Một là phải có người chồng, hai là phải có ngôn ngữ. Như vậy thì ta nếu đi sâu hơn á, chẳng những cái lời mắng đó, lời mắng là một, người chồng là hai, chúng ta thấy cả một cái hệ thống sau lưng cái tâm tưởng của người chồng. Có thể là người chồng từ nhỏ tới lớn cái gì chưa học được cái cách khác để mà nói với người vợ, chưa từng biết cách để mà truyền đạt cái tâm tình của mình cho người khác. Có thể là quan sát trong xã hội, trong xóm riền, thấy khi mà người chồng giận vợ thì mắng thì la, chứ người chồng có thể học được những thứ đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nhìn bằng cái ngôn ngữ chúng ta thấy có thật, nhưng mà nhìn sau cái lớp ngôn ngữ đó thì chúng ta thấy cả một cái hệ thống chằng chịt của nhiều cái nhân viên khác nhau. Tiếng Anh gọi là conditions. Người chồng là một, cái bối cảnh giáo dục của người chồng, tập quán của người chồng, những cái gì mà người chồng nhìn thấy, có thể là ở trong một xóm nghèo ngày xưa, trong khi giận thì người chồng có khuynh hướng mắng mỏ, đánh đập vợ mình. Thì nếu mà chúng ta thấy hết như vậy thì sao? Thưa chúng mình, có thể bắt đầu không có giận nhiều như trước. Chúng mình có thể bắt đầu không có trách hờn nhiều như trước. Bởi vì chúng ta thấy cả một cái hệ thống mà có nhiều khi người chồng chỉ là một nạn nhân thôi. Khi mà chúng ta nhìn cái sự vật như vậy đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào một thế giới khác. Một cái thế giới mà chúng mình có thể tha thứ cho nhau. Một cái thế giới mà chúng mình có thể cảm thông được nhau. Một cái thế giới mà chúng mình có thể gần gũi với nhau. Thưa trong cuộc sống, xin quý vị tập nhìn bằng chân không quán. Có nhiều khi mình trách nhau, vợ mình sao ham tiền quá, chồng mình sao mê đi chơi quá. Thì chúng ta chỉ thấy cái hiện tượng bên ngoài thôi. Nếu chúng ta nhìn sâu vào bên trong á, thì có khi mình sẽ thấy khác. Quả thật là có ham tiền, quả thật là có ham đi chơi. Nhưng mà sau lưng cái ham tiền, sau lưng cái ham đi chơi là cái gì? Thưa, cái đó là Đức Phật dạy chúng mình chân không quán nhìn để mà thấy cái chiều sâu của sự vật. Để thấy rằng sự vật tự tánh của nó là không. Nhiều duyên hợp lại thành ra có. Chân không là vậy. Là nhìn thấy sự vật tự tánh là không. Nhiều cái nhân duyên hợp lại. Nhiều cái điều kiện hợp lại. Thế nếu mà chúng ta thấy rằng mọi pháp tâm sinh vật lý do những cái nhân duyên điều kiện mà thành, như vậy thì chúng ta, cái mà chúng mình đối trị không phải là các pháp tự tánh, mà cái mà chúng mình đối trị là những cái nhân duyên. Người thấy không? Một đằng là mình trị cái bề mặt của vấn đề, một đằng là chúng ta đi sâu vào bên trong của vấn đề. Tôi lấy ví dụ, nếu một đứa con tự nhiên nó có những cái thái độ chống đối cha mẹ, có thể có những em, những cháu nó phản ứng, nó có những cái mà từ trước là thì không có, nhưng mà tự nhiên, thường thường chúng mình cho là tự nhiên nó trở chứng thầy, tự nhiên nó thế này thế nọ thế kia, tự nhiên nó tham với bè bạn, tự nhiên chưa. Khi mà chúng mình thấy tự nhiên á, thì chúng mình không thấy cái điều kiện. Tự nhiên á, nó nổi chứng, nó ham chơi với thầy, nó bỏ học, nó đi chơi. Thì chúng ta chỉ nói như vậy thôi, tự nhiên. Rồi chúng ta khi mà thấy cái sự kiện là ham đi chơi, bỏ học là thiệt, thì sao? Chúng mình rầy, chúng mình mắng, chúng mình đi lạc với trường, chúng mình cợt người mấy đứa nhỏ. Bởi vì cái yếu tố căn bản chúng mình chỉ thấy là nó bỏ học, nó ham chơi. Thưa, nếu chúng ta biết dùng cái phép chân không quán, thì chúng ta thấy là cái sự mà bỏ học, ham chơi, không nghe lời cha mẹ đó, cái bản chất nó là không. Bây giờ mình đi ngược sâu một chút thử coi, tại sao mà con của mình, cháu của mình, nó tự nhiên mà nó có như vậy. Tôi dùng cái tự nhiên là theo cái ngôn ngữ của chúng mình dùng. Thưa, những gì mà chúng mình tưởng là tự nhiên á, khi chúng mình nhìn sâu hơn một chút thì chúng mình sẽ tìm được những cái điều kiện khiến cho con cháu của mình tự nhiên bỏ học, tự nhiên lại là cứng đầu cứng cổ với mình. Không có tự nhiên, nó có những cái nhân duyên của nó. Thế có thể là nó học dở một cái môn học nào đó, có thể là nó không thích cái trường đó, nó học dở rồi gì vào thì mắc cỡ với bạn bè, mắc cỡ một lúc nào đó thì nó bỏ cuộc thôi, nó sợ, nó chán, nó bỏ cuộc. Có thể là nó buồn, mình không để ý nhiều tới nó. Có thể là chúng ta, nó cần sự giúp đỡ, nó cần sự kèm, sự nhắc nhở học tập mà chúng mình đã quên đi trong quá khứ. Chứ có thể nhiều thứ lắm. Và nếu chúng ta thấy được những cái điều kiện mà tạo ra cái mà chúng mình cho là tự nhiên đó, khi đó chúng mình có thể giúp được con mình, giúp được cháu mình trở thành một con người thiện, một con người tốt, một con người mà chúng mình nghĩ rằng có lợi cho xã hội. Thưa, cái nguyên tắc này xin quý vị nhớ, để mà áp dụng trong cái cuộc sống gia đình của mình. Khi mà chúng ta nhìn mọi hiện tượng xã hội, tâm lý, vật lý và sinh lý. Kế tiếp là tới thanh tịnh quán. Thanh tịnh quán là phải quán chiếu sao cho thấy được trong cái sự vật, trong mọi hiện tượng có cái đẹp của nó. Có hôm rồi có một vị nói rằng thầy nói ngược với lại đạo Phật. Bởi vì đạo Phật thường thường dạy là bất tịnh quán. Quý vị nhớ, bất tịnh quán. Quán như thế nào để thấy được cái xã hội này, cái thân thể này là không có sạch, không có tịnh. Chưa có. Đức Phật có dạy bất tịnh quán. Có dạy những phương pháp mà những người tu tập thiền định ấy, tới nghĩa địa để mình nhìn thấy cái thay thi tan rã. Nhìn thấy con người mình là cấu tạo bởi nhiều chất khác nhau. Máu, mủ, đờm, nhảy vân vân, chưa có. Nhưng mà chúng ta đặt lại cái vấn đề là Đức Phật bày ra phương tiện đó là trị trăm ngàn bệnh khác nhau. Vậy thì nếu mà cái người tham thân quá, quý cái thân mình quá, Đức Phật dạy rằng quán thân bất tịnh. Quý vị thấy rõ không? Bởi vì ví dụ nhức đầu cái gì thì Đức Phật phải cho uống thuốc nhức đầu. Đau bụng thì Ngài cho uống thuốc đau bụng. Vậy thì nếu mà những người mà quá tham về sắc dục, về sắc, Đức Phật dạy quán thân bất tịnh. Nhưng mà còn về mặt tâm lý thì Đức Phật dạy là quán thanh tịnh. Tại sao quán thanh tịnh? Bây giờ tôi hỏi quý vị nhé. Ở nhà đó, bây giờ chồng giận vợ hay là mẹ giận con. Chồng giận vợ đó, khi thấy vợ là người vợ, khi đó đó người chồng mới có thể đưa ra cái ngôn ngữ giận hờn nặng nề để mà trách mắng vợ mình, có phải không? Mà hễ mà chồng mở mắt ra thấy bà vợ là bà vợ, nhưng mà trong bà vợ đó cũng có một vị Phật của ngày mai, người chồng sẽ làm sao? Bây giờ quý vị nghĩ trường hợp đó là sao? Thôi bình thường đi ha. Bây giờ quý vị thấy một đứa nhỏ nó hung dữ, nó phá phách, thì cái phản ứng mình là muốn mắng chửi cái gì? Mắng chửi. Nhưng mà khi mà mở mắt ra nhìn thấy đứa nhỏ nó phá phách thiệt, nhưng mà nói lại là con tổng thống đại khái như vậy, thì mình sao? Từ trước khi mắng chửi thì mình sao quý vị? Mình gợm lại một chút, mình dừng lại một chút. Thứ đó là cái yếu tố Đức Phật gọi là quán thanh tịnh. Quán thanh tịnh là sao? Quán thanh tịnh là mình thấy cái người mà mình gọi là thù địch, cái người mình gọi là nhau bẩn, là ngu si, là đủ mọi thứ. Thưa, trong những con người đó đó, họ có khả năng thành Phật. Họ có cái gốc rễ thanh tịnh. Thanh tịnh đây là cái Phật tánh của họ. Khi mà chúng ta nhìn một người, muốn mắng, muốn chửi, muốn trách, muốn giận hờn, chúng ta thấy người đó là cái kẻ lỗi lầm á, thì mình có khuynh hướng mắng chửi giận hờn. Nhưng mà khi mình mở mắt ra mình thấy có lỗi lầm, nhưng mà bên sau lưng của họ đó có khả năng hối hận, sám hối, sửa lầm, sửa lỗi để trở thành một vị Phật của ngày mai đó. Khi đó mình sẽ không làm cho người đó đau khổ, mà ngược lại, mình tìm cách làm cho những khả năng đẹp của người đó, thanh tịnh của người đó có khả năng phát triển. Quán thanh tịnh là vậy. Thưa nói một cách khác đi đó, quán thanh tịnh là chúng mình phải tìm những khả năng đẹp, những đức tánh quý của những người, khi mình cho những người đó là những người đáng trách, đáng hận. Chúng tôi thấy mình vô lý lắm. Có nhiều khi đó mình đã mắng nhau, trách nhau, mà có khi chúng ta phạm những cái lầm lỗi là rất là nặng nề, như là lỗi nói dối. Ở đây đó, có khi nào quý vị mắng người ta như là trâu là chó không? Có không? Tôi có biết người ta là người mà kêu người ta là trâu là chó, vậy là sao? Ai bị lỗi trước? Mình bị lỗi trước. Biết người ta rõ ràng là người mà gọi người ta là trâu là chó chứ mình nói dối chứ gì. Thưa, khi mà mình thấy như vậy, bây giờ tập chúng ta hay lẫn lộn chuyện này lắm. Mình sống trong xã hội, quý vị, chúng ta bị điều kiện hóa bởi xã hội rất nhiều. Khi một người chứ vua có liên quan tới mình, thì chúng ta có lịch sự, chúng ta có trân trọng. Mình khi giận mình cũng không dám nói nữa, lịch sự mà. Nhưng quý vị tới đây coi khi nào mà họ đóng một cái vai trò trong cái cuộc đời của mình, cái người đó đó khi còn là bạn học thì mình tôn trọng, mình quý mến. Giận mình cũng không dám nói là giận nữa. Nhưng tới chừng khi người đó trở thành người vợ của mình, hay là người chồng của mình, hay là con mình, cháu mình thì sao? Thì cái vai trò nó sẽ đổi. Và khi đó chúng ta chỉ nhìn thấy cái vai trò mà họ đóng trong cái cuộc sống gia đình của mình thôi. Và chúng ta bắt đầu áp dụng những cái phương pháp mình nghĩ là hợp thời, hợp lý. Xin quý vị tập nhìn khác đi một chút. Nhìn khác đi là sao? Phải thấy trong cái sự vật nó có cái bất tịnh. Bất tịnh về sinh lý, dơ bẩn, máu mủ. Nhưng mà cái bất tịnh về tâm lý, giận, hờn, dưỡng, dằn, tham, vân vân. Nhưng bên cạnh những cái đó, đó mọi người, tôi nói mọi người, mọi loài đều có cái Đức Phật gọi là Phật tánh căn bản. Chứ họ giận thì có, nhưng mà họ cũng có khả năng thương. Họ oán hờn họ cũng có, nhưng mà bên cạnh cái oán hờn đó họ cũng có trái tim có thể tha thứ được người. Họ dữ dằn có, nhưng bên cạnh sự dữ dằn đó họ cũng có đủ dịu hiền để mà họ bồng con, hát cho con ngủ. Chúng ta phải thấy điều đó. Khi mà thấy điều đó thì sao? Thưa chúng mình sẽ mất đi oán hận cuộc đời. Chúng ta đổ thừa, chúng ta mắng cuộc đời, oán cuộc đời, oán trách cuộc đời. Cuộc đời tự nó không có gì oán trách. Nhưng mà chúng ta oán phần lớn là oán con người trong cuộc đời. Con người trong cuộc đời làm xấu, chúng ta cho rằng cuộc đời là xấu. Khi mà chúng ta bắt đầu thấy được cái đẹp, có thể là cái đẹp bị tiềm ẩn, cái đẹp đó, cái Phật tánh đó có thể bị chôn lấp, có thể bị vùi dập bởi những cái điều kiện sinh hoạt xã hội, thì chúng ta bắt đầu có cái nhìn hơi khác về con người xung quanh mình. Xin quý vị tập. Xin quý vị tập. Thưa sững sờ mà nói đó, chúng mình có thể tạo ra những bậc thánh, và ngược lại chúng mình có thể tạo ra địa ngục ngay trong cuộc sống của mình. Thưa con cháu quý vị, tôi thấy có nhiều khi rất là xót xa khi mà nhìn mấy cháu rất là tương lai sáng sủa. Có nhiều khi các cháu làm cái lỗi lầm nào đó, cha mẹ mắng đồ ngu. Tại sao ngu như vậy? Thưa, nếu chúng ta bữa nay nói nó ngu, mai nói nó ngu, mốt nói nó ngu, vài bữa sau nói ngu, một lúc nào đó các cháu nó sẽ nghĩ rằng chính tụi nó ngu. Chúng ta không biết nói, chúng ta nghĩ rằng đồ vô duyên. Chúng ta mắng như vậy, bữa nay nó vô duyên, mai nó vô duyên, mốt nó vô duyên, một lúc nào đó nó đẹp như là tiên là thánh, nó cũng nghĩ rằng nó không có duyên với người khác. Thưa, cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta phải để ý quý vị. Quán thanh tịnh là vậy. Là trước khi mình đưa những cái xấu, những cái phiền não, chúng mình phải thấy được là nó, cơ bản của nó, có những cái điều thanh tịnh của cuộc sống. Cái chỗ này đó, nó cũng là cái đặc điểm, đặc biệt của Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa, cái cơ bản của kinh là gì? Là nhất thiết chúng sanh, giai hữu Phật tánh. Tất cả mọi chúng sanh đều có tánh Phật, đều có khả năng thành Phật. Thành hay không thành á là do nhiều điều kiện. Họ có cái điều kiện thuận lợi cho cái giống Phật nó trưởng thành hay không. Nếu chúng mình tạo cái điều kiện thuận lợi cho nó trưởng thành, thì những con người đó sẽ trở thành thánh, hay là không thành thánh đi nữa đó, thì cũng thành cái người an lạc ngay trong cuộc sống ta bà. Thưa, đó là thanh tịnh quán. Như vậy chúng ta đã qua hai cái chân quán và quán thanh tịnh. Chúng mình đi tới cái chân quán thứ ba là bi quán. Bi là thương. Chúng ta phải quán cuộc đời này, những người này và chính mình là những kẻ đáng thương. Quý vị nói thầy nói sao được thầy? Con cháu mình đáng thương, mình đáng thương, cái người kia tạo ra oán hờn phiền não làm sao mà thương nổi. Thưa chúng mình, biện minh cho cái hành động trách mắng, giận hờn, trả thù của mình. Vì cái người kia không có thương nổi. Ở đây á, quý vị đã có từng thấy trường hợp nào mà có kẻ có người thương, thương như ngọc như vàng, nhưng mà cũng là cái người đó mà bị người khác ghét như là cây là đá không? Có không? Quý vị suy nghĩ cho coi. Có khi người nào đó mình thấy cái người đó vô duyên lạ, đáng ghét lạ, vậy mà có cái người khác thương? Có không? Có. Tôi có một câu chuyện này để tôi kể quý vị nghe. Trong văn phòng tôi có cái ông làm thư ký. Đàn ông làm thư ký. Ông cưới một cái cô kia. Đính hôn một cô kia thôi. Ông cưới cô, ông đính hôn cô kia thì ông bây giờ đính hôn như vậy là gì? Thiếu gì người khác nè. Ông chọn cô đó tức là cái người đó là người đáng, người đẹp với ông. Hợp tình, hợp khí với ông. Rồi. Cái chuyện đó là chuyện của ông. Có phải không nè? Nhưng mà cả làng, cả xóm mắng đồ ngu. Tại sao lựa người như vậy? Quý vị thấy không? Chúng ta không biết tôn trọng cái sự thanh tịnh của người khác, mà chúng ta chỉ lấy cái giá trị của mình để buộc người khác phải theo. Xin quý vị nghĩ lại. Cái người đó là quý vị ghét, quý vị không thích. Đó nè. Mà một người khác thương người đó hay thích người đó, quý vị sẽ có khuynh hướng không thích luôn cái người thích kẻ mà mình không thích. Quý vị nghĩ thôi. Có cái đau khổ như vậy. Chúng ta không biết tôn trọng cái thanh tịnh. Chúng ta không thấy cái thanh tịnh. Cho nên khi mà chúng mình đã dán cái nhãn hiệu là xấu á, chẳng những cái người mình ghét, mà những người đi chung với người mình ghét cũng đều trở thành xấu. Như vậy là chúng mình chưa biết quán bi, bi quán. Chứ bi quán là sao? Bi quán là chúng mình hơi đi sâu vào một chút để mà tìm thấy những lý do khiến cho người đó làm cho mình đau khổ, hay là khiến cho người đó làm cho mình có những cái trở ngại về tâm hồn. Một cách sững sờ đó, quý vị có khi quý vị thấy không làm cho người khác. Nếu chúng ta biết bi quán đối với mình đó quý vị, thì có khi mình thấy mình thương xót cho mình vô cùng. Thương xót vô cùng. Có khi nào quý vị tính, quý vị tính làm cái gì đó, muốn làm cái gì đó, nhưng mà sau đó rồi mình lại không làm. Lập kế hoạch đàng hoàng, nhất định phải làm. Rồi làm được vài bữa rồi sau đó mình lại chán, mình không làm. Lập kế hoạch, làm rồi bỏ. Bỏ một lúc nào đó thì sao? Một lúc nào đó mình tự chán lấy mình, tự ghét lấy mình, tự bực bội với chính mình. Thưa, nếu chúng ta có những cảm giác đó đó, xin quý vị tập nhìn mình bằng con mắt từ bi. Chúng ta từ khi người biết tu tập thì không nói. Nếu mình chưa biết tu tập thì chúng ta bị thầm thầm, bị ảnh hưởng bởi những cái động cơ mà nó nằm ở trong cái chiều sâu tâm cảm của mình. Nó nằm ở trong chiều sâu á. Nếu mình tu tập thiền định mình sẽ thấy được nó, mình sẽ nhận dạng được nó. Nhưng bên ngoài đó quý vị, khi chúng ta gặp một người, thương người đó, ghét người đó, thích người đó, gần gũi người đó, tất cả đều do những cái cảm tính, những cái tình cảm mà chúng ta đã chứa chấp từ lâu. Thấy một người, tại sao thấy một người hồi nào giờ chưa gặp mà thấy mà cái người đó, nghe người đó nói vài tiếng cái phát chết rồi. Thấy một cái người nào đó chưa gặp, chưa được từng nói chuyện, chỉ thấy họ đi qua trước mặt mình thôi, mình cũng tự nhiên mình thấy có cảm tình. Có khi nào quý vị thấy những trường hợp vậy không? Có không? Vậy thì tại sao không giải thích được giờ đấy? Chưa nói, chưa tiếp xúc tại sao ghét người ta? Chưa nói, chưa tiếp xúc tại sao thương người ta? Đó, chưa, mình không biết tại sao. Mình nói tại mình không có duyên. Có phải không? Ta nói là hữu duyên, thiên lý, năng tương ngộ. Vô duyên, đối diện, bất tương phùng. Thưa, cái duyên đó, đó nếu mà hiểu theo cái chữ điều kiện của Đạo Phật thì đúng. Nó như vậy. Có khi mình gặp người đó lần đầu, mình có cái lòng ác cảm với người đó. Không phải là người đó họ tạo ra oán thù với mình. Thế nhưng mà những cái oán thù mình đã chất chứa từ trong cái tâm thức của mình từ hồi nào tới giờ. Tôi lấy ví dụ, hồi nhỏ cái gì, ở bên nhà mình có bà lối xóm mà bà rất là khó, mình chạy qua nhà bà chơi bà chửi. Tôi lấy ví dụ vậy, mà bà lối xóm nó có cái nụ cười đó, người thấy không, bà lối xóm đó hãy mình xa nhà bà chửi mà mình ghét bà rồi, thì bà có cái nụ cười giống như vậy. Đi vô trường học có ông thầy giáo ông khó, mình học bài ông thuộc ông đánh mình, thế nè, ông có cái mái tóc như vậy. Rồi mình hồi nhỏ mình đi phá làng phá xóm gì, leo me bẻ me ăn ví dụ như vậy, chủ nhà họ xách chỗ họ đập mình, vậy thì bà chủ nhà đó bà có cái tướng yên như vậy. Như vậy thì chúng ta sẽ giữ lại một cái số điều kiện nào đó của những người mình thương và mình ghét, hiểu không? Ở đây là trường hợp là ghét. Cái nụ cười của cái bà lối xóm, cái tướng đi của người đập mình khi mình bẻ me mà mình ăn, cái mái tóc của ông thầy giáo ông đánh mình khi mình không thuộc bài, thì một điều cái mái tóc của ông thầy, cái tướng đi của người đánh mình, cái miệng cười của cái người mà mắng chửi mình, có khi ba cái điều kiện đó nó hiện vào một cái người nào đó, một cái người nào đó có cái nụ cười giống như cái bà kia, có cái mái tóc giống ông thầy giáo của mình, có cái tướng đi giống người đánh đập mình. Như vậy thì tất cả những thứ đó đều khởi ra từ trong cái tạng thức của mình. Cái đó duy thức gọi là gì? Ai học học duy thức giỏi nè, chủng tử khởi ra hiện hành, tức là những cái hạt giống nó nằm trong chiều sâu tâm thức của mình á, nó nằm trong chiều sâu á, thương biết có hết. Vậy thì cái nụ cười của bà chửi mình nó nằm ở một góc, cái mái tóc của ông thầy đánh mình một góc, cái tướng đi của người cầm chẩu đập mình một góc. Vậy thì đừng một cái, một người nào đó có cái nụ cười giống như là cái bà đánh mình, có cái mái tóc giống như là ông thầy đánh mình, tất cả đều khởi ra một lượt, chúng ta ghét người đó. Quý vị thấy, cái chỗ này là cái chỗ rất là vi diệu của Phật Pháp. Nếu mà chúng ta tu á, quý vị sẽ hiểu được tại sao. Tại sao con thằng lằn mình biết cái thân mình mới lớn này nè, phải không? Con thằng lằn nó nhỏ xíu vậy hả, tại sao mình sợ? Sợ rắn, sợ rứt, sợ nó là vì tại sao mình sợ thằng lằn? Mình lớn như vậy nè, mình chỉ cần một cái nhỏ mình diệt một con sâu là nó chết thôi. Tại sao một con sâu bò trong tay mình sợ? Nếu chúng ta tu quán đó quý vị, mình sẽ tìm được hết những cái nguyên nhân tại sao mình có những trường hợp này. Nó nằm sẵn ở trong cái tạng thức của mình ở đây. Tôi nói đến chỗ này là khi mà chúng ta tập quán bi thương, xin quý vị phải nhìn thấy trong cái tâm hồn của người đó. Tâm hồn có thể là về mặt ý thức cũng như là về mặt vô thức. Tôi lấy một thí dụ. Tôi thấy có những em trai, những em gái còn nhỏ, ba má nó giận, ba má nó đánh em. Có khi chúng ta giận, quý vị thấy chúng mình giận. Có khi chúng mình giận con, giận cháu của mình chứ gì. Mình chửi cho thiệt nặng. Nhưng mà sau khi mình làm cho con cháu mình khổ đau đó, chúng ta rào đóng cửa phòng để mà khóc một mình. Mình cảm thấy hối hận về chuyện mình làm đau khổ cho những người thương. Có khi chúng đánh một bạt tay, giận đó, thỏa giận đó, đánh một bạt tay rồi cả đêm mình không ngủ. Thế như vậy thì tại sao như vậy? Tại sao mình làm mà mình lại hối hận khổ đau về chuyện của mình làm? Nếu chúng ta quán chiếu lại mình á, thì chúng ta sẽ thấy rằng khi mình làm đó, mình đánh như vậy, mình mắng như vậy, mình thích hờn như vậy, chúng ta đã bị một cái động cơ khác, những cái điều kiện khác trong cái tâm thức của mình nó đẩy mình đi. Có khi nào chúng ta biết ở nhà trong cái tủ mình là đầy cả giấy vệ sinh, một tủ, đi vô tiệm thấy bán sale dẫn sách về hai ba hộp, lúc cũng có chỗ để, dẫn cái bụng xoài sao khùng điên mua chi vậy, rồi chúng ta lại tiếp tục mà làm. Thưa xin quý vị tập nhìn lại cái tâm hồn của mình để chúng ta có được cái lòng thương bi, gọi là thương cứu khổ, thương mà xót thương vì cái sự đau khổ của người. Và người ở đây có khi chính là mình nữa quý vị, có khi chính là mình nè. Ngày hôm qua, tôi lên trên Santa Cruz, có một người, một cặp vợ chồng người Mỹ, họ mời tôi đi ăn cơm. Bà vợ bà không hiểu tại sao mà người chồng của bà đó, mà mấy năm nay, không dám ngồi xe lưng vào tường. Ngồi để gì? Bao giờ cũng lựa cái bức tường làm cái mặt của mình chứ không thể nào xe lưng vào tường. Mà hãy bà ngồi xe lưng vào tường là ông hồi hộp, ông bứt rớt miệng khô, có những cái triệu chứng. Không biết tại sao. Khi mà chúng tôi nói chuyện khá lâu đó, thì mới phân ra như vậy. Là hồi nhỏ đó quý vị, hồi nhỏ, có một lần á, ông sang Việt Nam á, rồi ông đi làm là một vị bác sĩ, rồi làm rồi tình cờ cái chiến tranh mà, rồi tự nhiên ai bắn, có một cái tiếng bắn, có tiếng một cái gì như là tiếng, ông nói là pháo lên bà đại đại bác, như là cái súng lớn á, nó bắn một cái ầm, bắn cái sau lưng ông á, và khi đó thì mọi người đều chạy, ông chạy ông kịp, ông chạy ông té tại chỗ đi. Chưa từ đó về sau cũng không, thì là chúng tôi mới phân này cái nguyên do là vì trong cái lúc đó đó, quý vị thấy cái sự kiện là tiếng bắn súng ở phía sau lưng mình chứ gì mà mọi người đều chạy được, chỉ có mình té lại thôi, mình không chạy được thôi. Và như vậy thì cái đó, cái gọi là cái tư tưởng, cái sợ hãi đó, không có trấn, đã chôn sâu vào cái tâm thức của mình. Và chôn sâu mức độ nào đó chứ gì, thì biến thành những cái hiện tượng mà không hiểu được lý do tại sao. Chúng tôi muốn nói với những trường hợp đó đó, để cho chúng mình tập nhìn lại mình, tập thưa nhìn cho hết. Có khi chúng ta có những cái hành động mà mình không thích, xin chúng ta từ cái hành động đó để mà phân vào cái gốc rễ, để chúng ta thấy được, thấy thương cho mình, có lòng bi cho mình. Bởi vì một lúc nào đó chúng mình chỉ là những cái nạn nhân của hàng trăm hàng ngàn những cái tập khí của quá khứ, của ngày xưa. Cái tập khí đó có khi xảy ra cho mình, đích thân mình, có khi xảy ra cho những người chung quanh mình, gia đình, lối xóm, làng xã, chùa chiền vân vân. Nó gieo những cái mầm như vậy vào trong tâm hồn của mình, và nếu mình không khéo, mình sẽ tiếp tục mình trở thành nạn nhân. Chẳng những mình nạn nhân thôi sao, chúng ta còn làm những người chung quanh mình á trở thành nạn nhân. Mình là quả của tập khí cũ, nhưng nếu không khéo á, chúng ta tạo thêm cái nhân cho con mình, cháu mình, nó trở thành quả của tập khí ngày mai. Nếu chúng ta mắng chửi đồ ngu, đồ dại, đồ điên, đồ khùng, nó không dám nói với mình, nhưng mà 20 năm sau á, nó lớn lên rồi thì mình, ông bà cha mẹ nó gieo cái nhân vào như vậy, nó sẽ tiếp tục nó chuyển, nó trở thành quả, nó chuyển cho thế hệ con cháu của nó những lời mà nó được học tập hay. Bây giờ giả sử có những người mà mình lỡ giác quá chừng làm sao vậy? Ở đây có những trường hợp nào mình lỡ giác không? Có không? Có một cô hôm trước gọi điện thoại tôi nói thiệt kỳ sao thầy? Hãy nhắc cái tên đó là tự nhiên thấy ghét rồi. Tôi hiểu được quý vị. Tôi hiểu được. Cái chuyện đó thì thật sự không có gì xấu. Mình biết đã như vậy đã quý lắm rồi. Có những trường hợp mà vì cái lý do nào đó, chúng ta nghe một cái tên của một người, một cái nhóm người, một phần của người đó là chúng ta tự nhiên thấy ghét rồi. Chúng ta lại có ác cảm ngay rồi. Thưa, không sao. Cái vấn đề đặt ra đó là chúng mình phải có những phương pháp để mà đối trị. Bởi vì mình ghét người đó, mình không có lợi nào hết. Rồi khi mình tránh không được, làm sao? Thưa nói như vậy, trong đạo Phật có một cái phương pháp gọi là quán từ bi. Chắc quý vị có nghe nói là quán từ bi hay từ bi quán. Trong cái phương pháp đó có phương pháp rất là cụ thể, Mình có thể mình quán từ bi đối với những người thương, nhưng mà mình có thể quán từ bi cho những người mình ghét. Quý vị tập thử coi, bây giờ mình ghét bà mẹ chồng của mình. Tôi lấy ví dụ như vậy. Xếp mít hoài, bả chuyện gia đình của mình bả cứ nhảy vô hoài, ghét bả lắm. Không thích.
Nhưng mà giờ đuổi ba đi cũng không được. Bà không? Nghe tư tưởng cá nhân thì không thích. Không thích bà xen vào chuyện của mình. Mà giờ biểu bà đừng xen, bà cũng xen. Mà giờ đi với chỗ khác cũng không được. Vậy thì làm sao vậy? Trong phương pháp của Đạo Phật có một phương pháp quán. Là bi quán đối với những người ghét của mình. Xin quý vị tập thử. Tôi lấy thí dụ. Khi chúng ta ngồi đó quý vị. Cái chỗ này rất là hữu hiệu. Chúng tôi đã thử có rất là hữu hiệu. Một lúc nào đó, một ngày chúng mình có những cái ngày ngồi riêng. Có những cái giờ 5 phút, 10 phút thôi. Khi người tập, khi người thở vào nhé. Quý vị có thể phát niệm như vậy. Thở vào tâm tĩnh lặng cái gì? Thở vào tâm tĩnh lặng. Thở ra đó thì thay vì làm miệng mỉm cười cái gì? Thì chúng ta có một cái niệm khác. Thở vào thì cái niệm mong tâm tôi tĩnh lặng. Rồi thí dụ cái bà mình ghét á, cái người mình ghét cái gì? Là mẹ chồng thôi. Nguyện mẹ thở vào là mong tâm tôi an tịnh. Thở ra đó là nguyện mẹ tôi bớt khổ hay là sao đó. Nên chúng ta dùng cái cách ngược lại. Hằng ngày đó mình nuôi dưỡng cái hình bóng của người mẹ, người gì bằng cái tâm niệm ghét. Thì trong lúc mình tu tập đó, mình lấy cái tâm niệm thương để mình thay vào cái niệm ghét. Nguyện tâm tôi an lạc, nguyện mẹ tôi an lành. Nghĩa là mình nguyện cho những người mình ghét. Hay là nguyện tâm tôi an lạc, nguyện cho bà mít, bà xoài, bà ổi, bà cóc gì đó được an lành. Thay vì mình có những cái niệm cầu cho họ được khổ đau, thì chúng ta lại có những cái niệm cầu cho họ được an lành. Người nhớ không? Thường thường khi mình ghét thì mình muốn cho họ khổ đau. Bây giờ không. Thứ nhất là nguyện cho mình thanh tịnh, an lạc. Cái thứ hai là nguyện cái tên người bạn, người nào mình nghĩ tới người đó, mình tưởng tới người đó cái gì. Thay vì muốn cho họ khổ đau thì muốn cho họ an lành. Cái đó gọi là bi quán với những người mình ghét. Bi quán với người thương thì dễ rồi. À, mình nghĩ tới mẹ mình, những người thân mình cầu cho họ được an lành thì dễ rồi. Nhưng mà tôi muốn nói rằng trong cuộc đời của chúng mình phải nói rằng có những người mình không thích. Có những người mình không khó chịu. Vậy thì người đó lợi hay không, chuyện nó không nói tới. Nhưng mà cái người quán chiếu bi nguyện á, sẽ là cái người có lợi. Tôi nói lại, cái người mình cầu bà láng giềng của mình, bà A, mình cầu nguyện cho bà được an lành, cái chuyện nó không biết nói, không khó nói lắm. Nhưng mà cái quan trọng, cái người cầu nguyện á, sẽ gieo vào tâm mình những cái tâm niệm an lành đối với những người trong lúc mà mê mờ đó mình cho rằng ghét. Như vậy thì bi quán và thanh tịnh quán nó đi liền với nhau. Vì thế thanh tịnh là thấy được cái trong sạch, cái đẹp đẽ Phật tánh. Như vậy thì ở đây bi quán với thanh tịnh quán đi liền với nhau, và đặc biệt khi mà chúng ta quán chiếu những người làm cho chúng mình khổ đau khó chịu. Chứ phương pháp này rất là hữu hiệu quý vị, rất là hữu hiệu. Và nếu mà chúng ta làm như vậy, tập như vậy đó, thì tôi thấy rằng có một sự một lúc nào đó, nó hơi kỳ kỳ, nhưng mà nó quý, là bởi vì muốn giận, mình cũng không có giận được. Một lúc nào đó, cái tâm tư của mình, trong ý thức gọi là chuyển thức thành trí là vậy đó. Thức là phân biệt. Thức là phân biệt, tức là mình cứ gieo ghét, ghét đủ thứ hết. Một lúc nào mình cứ gieo, thay vì gieo ghét thì mình chỉ gieo thương thôi. Một lúc nào đó thì cái ruộng tâm hồn của mình sẽ toàn là những cái hạt giống thương. Mà nếu cái tâm hồn mình đầy những hạt giống thương đó, khi chúng mình nhắm mắt, chúng mình sẽ tới cõi thương, không có trở về cõi ghét. Thưa, cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng của cuộc đời. Và đừng nói chi khi mình nhắm mắt ngay trong cuộc sống này đó, thì chúng ta thường thường nó gọi cái đức. Chúng ta vì cái tâm hồn mình chứa đầy những hạt giống thương, mở miệng ra đó, mình sẽ nói thương. Nhìn người khác, mình cũng nhìn bằng đôi mắt thương. Và như vậy, những người xung quanh của mình, họ sẽ được mình gieo những hạt giống thương yêu. Thương là tâm của Phật. Và nếu chúng ta có tâm Phật ở với mình, quý vị, tuy rằng chúng ta xa Phật, nhưng mà thực sự, chúng mình rất là gần với Phật. Phật ở với mình. Xin quý vị tập thử. Tuần sau chúng ta sẽ học về từ quán. những cái phương pháp mà chúng tôi trình bày đó là những phương pháp tu tập. Mà tu tập, cái hay cái dở của tu tập đó là quý vị có thực hành. Nếu quý vị nghe là trời ơi, đạo Phật có những phương pháp thiết là hay, rồi đâu vào đó đó, thưa thì cũng giống như là hồi xưa Đức Phật nói đó, có những cái người đếm bò cho người khác. Hồi xưa những người nghèo đó quý vị, đâu có trâu bò nuôi, chỉ chăn bò cho người khác, rồi đếm. Chủ mình được bao nhiêu bò, 1, 2, 3, 4, 5, 70 con. Thưa đếm cho người khác nhiều. Nhưng mà cái người đó đó thì tay trắng vẫn là tay trắng. Chúng mình cũng vậy. Nếu chúng mình học tập những cái phương pháp của đạo Phật để làm cho mình nhiều thương bớt ghét, để làm cuộc đời này bớt khổ thêm vui, để làm cho những người chung quanh của mình á nhiều an lành mà vơi đi sự khổ đau á, những phương pháp đó mình phải thực tập. Phải thực tập. Chứ chúng ta không thể nào khen ở hay quá rồi thôi. Hay hay không hay á là do mình có làm được hay không thôi. Chúng tôi nghĩ rằng khi mình làm nữa quý vị, chúng tôi rất là mong quý vị tập. Bởi vì đạo Phật, trước khi mà mình nói chuyện đó, mình có những cái lời khen kinh Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp. Pháp vô thượng không có gì cao hơn, mà vi diệu vô cùng. Vi diệu hay là không vi diệu đó, không phải là mình biết nhiều. Vi diệu hay là không vi diệu á, là nó có giải quyết được cái sự khổ đau trong chiều sâu tâm thức của mình không? Nhức đầu uống viên thuốc hết nhức đầu, nhưng cái gốc rễ có thể vẫn còn. Giận con mắng con, vợ mình năn nỉ, có thể qua cơn giận đó, nhưng mà gốc rễ của cái giận vẫn còn. Đạo Phật vi diệu cái là giúp cho mình giải quyết cái vấn đề từ gốc rễ căn bản. Cái đó gọi là căn bản phiền não. Quý vị tập đi, rồi mình sẽ thấy được cái sự vi diệu của đạo Phật. Khi đó không cần người ta khen, nhưng mình biết thuốc hay là bởi vì nó trị hết bệnh của mình, nó giúp cho người ta bớt khổ. Cái chuyện là chuyện thực tập mà thôi. Mong rằng quý vị cố gắng thực tập. Chứ bây giờ chúng mình đứng dậy niệm Phật hồi hướng.